Bây giờ tiếp, hạnh này cổ tích thánh hiền, đời đời sang bản để truyền lưu thông, hậu lai ai có hiếu trung, dù là ngộ được tâm tâm hạnh này, báo ơn Phật tổ mai ngày. Ngài chứ mấy ngài nghe. Thiệu Long tưởng pháp sang lai truyền đời. Đây là ngài nói cái hạnh này, tức là cái hạnh tu mà từ xưa cổ tích, tức là những từ thở xưa các bậc thánh hiền đã tu, rồi đời sang bản, sang bản tức là khắc bản in để mà truyền lưu thông những cái hạnh đó. Thì hậu lai ai có hiếu trung, những người nào có lòng hiếu lòng trung ở đời sau, dù là ngộ được tâm tông hạnh này, đó là để báo ơn Phật ơn tổ ngày ngày mai. Và nối tiếp Thiệu Long cái thời tưởng pháp để mà sang bản truyền lại cho đời, tức là cho khắc cho in cái bản này để truyền lại cho đời sau. Công thành quả mãn làm nơi, vì hay hà đảm Như Lai tông thiền, niên qua đã lại khiêu đèn, chứ mà kéo đèn, công ấy muôn nghìn thắng quả cao thai. Nói rằng nếu mà chúng ta viết in, viết tái bản những cái tập sách này thì đó là cái công quả chúng ta làm cho được đầy đủ ở mọi nơi. Công thành quả mãn làm nơi, tức là làm cái chỗ công thành quả mãn của mình. Vì hai hà đảm, tức là gánh vác, hà đảm là gánh vác, Như Lai tông thiền, tức là cái thiền tông của Như Lai. Mà người hay gánh vác được cái thiền tông Như Lai thì người đó niêm qua đã lại khiêu đèn, tức là niêm qua vi tiếu, cầm qua sen đưa lên, hoặc là khiêu cái ngọn đèn trí tuệ sáng lên. Công ấy muôn nghìn thắng quả cao thai, thì cái công đó là cái công rất là nhiều, như muôn như nghìn, cái thắng quả rất là cao thượng. Dược am gió mát bóng cây, dọn thiền tông lại sang nay để truyền, phổ độ pháp giới hữu duyên, cùng thành chánh giác quả viên bồ đề. Mùa mưa xuân đượm ướt vườn lê, cành cao cành thấp đều thì nở hoa. Cái đoạn này thì ngài Chân Nguyên ngài nói rất là vừa là tả cảnh, vừa là chỉ cái đạo lý rất thiết tha. Cái câu mà dược am gió mát bóng cây đó, thì cái bản kia, tức là bản in năm 1932 đó, thì nói rằng tệ sách như xiển thở này, tệ sách như xiển thở này. Còn ở đây là dược am gió mát bóng cây. Tệ sách tức là cái sách trí tuệ, như xiển tức là như là mở mang ở lúc này. Dọn thiền tông lại sang nay để truyền, thì bản kia nói là sang thiền tông lại sang nay để truyền. Thì hai câu này tôi thấy cái bản kia không ổn. Cái bản này thì nói rất là rõ, dược am thì đoạn trước đã có nói, dược am là một cái am ở trên núi Hoa Yên, hay Yên Tử. Cái am trên núi Yên Tử có cái am tên là dược am. À, lúc đó thì ngài Chân Nguyên lên ở trên dược am để ở đó tu. Thì khi đó ngài ở dược am gió mát bóng cây, có tàn cây mát, rồi có gió hiu hiu, được nó rất là đẹp, rất là thích. Dọn thiền tông lại sang nay để truyền, dọn là sửa lại, sửa sang lại cái bộ thiền tông, sang là để in ấn lại, sang bản đó, tức là khắc bản in lại để truyền. Truyền làm gì? Phổ độ pháp giới hữu duyên, để mà mình phổ độ cho cả cái pháp giới, những người có duyên cùng thành chính giác quả viên bồ đề, cùng thành đạo chính giác nè, được tròn đầy cái quả bồ đề. Đây ngài tả cảnh mùa xuân đượm ướt vườn lê, mưa xuân đượm ướt vườn lê, cành cao cành thấp đều thì nở hoa. Thì như vậy tả cảnh mà nó vừa là đạo lý rất là thâm trầm, nghĩa là mùa mưa xuân ở ngoài Bắc có mưa sương, trong Nam không có mưa sương. Trong Nam thì mưa mùa cuối mùa hè, mùa thu thôi, không có sương. Thì ở ngoài Bắc có mưa mùa sương thì nó đượm ướt cả cái vườn lê. Thì vườn lê có cây cao, có cây thấp, mà nhờ mưa sương đều được nở qua. Đó cũng như vậy, nếu mà người được đọc cái bản thiền tông, bản hạnh này, thì giống như là được cảnh mưa xuân. Mà những người đó giống như những cây lê, có cây cao cây thấp, mà được mưa thì cây cao cũng nở qua, cây thấp cũng nở qua. Thì ai cũng vậy, trình độ cao trình độ thấp, nếu đọc được cái bản này đều cũng có thể thấm nhuần, đều có thể thấy được đạo lý. Cho hay Đức Bụt Thích Ca hóa thân bách ức khắp hòa mười phương, hiện ra làm quyền đế vương, chi tôn Phật tổ giác hoàng quốc trung. Bây giờ kể ngày xưa là Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca thì ngài có hóa thân cả trăm cả ức cái thân, bủa khắp mười phương, hiện ra làm quyền đế vương, chí tôn Phật tổ giác hoàng quốc trung. Thì như vậy biết đâu ngài sơ tổ Trúc Lâm không phải là một pháp thân của Phật Thích Ca hiện ra sao, phải không? Cho nên hiện ra làm vua rồi truyền đạo rồi tu hành như vậy đó. Cơ duyên ứng sức vương cung, cơ duyên mãn hữu hội đồng linh sơn, chân Phật nào có niết bàn, nghiệm chứng không tịch phục hoàng bản nguyên. Nha, về theo cơ duyên mà ứng hiện ở trong vương cung, cũng theo cơ duyên hết rồi thì trở về đến hội linh sơn. Chứ còn Phật thật á, Phật thật thì đâu có niết bàn. Phật thật tức là Phật pháp thân thì đâu có niết bàn. Như vậy thì có sức ở ứng hiện ở vương cung, có trở về hội linh sơn, đó là Phật hóa thân, phải không? Đó là Phật hóa thân. Chứ còn Phật pháp thân là Phật thật á, thì không có nhập niết bàn. Nghiệm chứng không tịch phục hoàng bản nguyên, cái là nghiệm chứng cho rõ ràng khi tâm mình nó lặng lẽ rồi thì trở về cái bản nguyên, tức là cái nguồn cội, cái nguồn gốc đó, chứ đâu có cái gì lạ. Quá Phật thụ ký vô biên, tứ mục tương cố mật truyền tâm tâm. Về quá Phật thì được thọ ký nhiều lắm, không kể hết, do bốn mắt nhìn nhau mà được truyền tâm tâm. Ai khôn chớ chạy Tây Đông, bôn trì Nam Bắc luống công mê hồn, liễu ngộ bất nhị pháp môn, chân không tự tính chẳng còn cầu ai. Ai là người khôn ngoan, đừng có chạy Tây chạy Đông làm gì, cũng đừng có tìm kiếm ở Nam ở Bắc mà luống công là mệt lòng không ít gì. Phải liễu ngộ được cái pháp môn bất nhị đó, thì cái tánh chân không, tự tính chân không, không còn tìm cầu ở ai nữa. Như vậy thì đây ngài Chân Nguyên muốn nhắc rằng, ai tu theo đạo Phật mà khéo mà khôn ngoan á, thì đừng tìm kiếm ở đâu hết, mà phải ngay nơi tâm mình nhận ra được cái pháp môn không hai. Pháp môn không hai là pháp môn nào? Mình tu là pháp môn một hay hai? Thấy có phải, có quấy, có hơn, có thua là hai, phải không? Nếu người nào dẹp bỏ phải, quấy, hơn, thua, đó là pháp môn không hai. Dễ lắm, không có gì khó hết. Rất là dễ mà quý vị chịu làm không? Đừng thấy phải, thấy quấy, thấy hơn, thấy thua, thấy tốt, thấy xấu, thì tất cả cái không hai đó quý vị đã thấu được pháp môn bất nhị rồi. Điều ngự cổ Phật tái lai, tông giáo trong ngoài phó chúc tuân y, thật dòng lâm tế tâm chi, pháp phái vĩnh thùy yên tử thiền lâm, đạo truyền từ cổ đến câm, Thánh Đăng Ngữ Lục Ấn Tâm Trường Tồn. Bây giờ ngài kể lại như ngài Điều Ngự cũng là vị cổ Phật mà là để lại trong đời này chứ không phải là người thường. Trong giáo trong ngoài Phá Chúc Tuân Y, tức là về phần thiền phần giáo, ngài trao truyền chúng ta phải y theo đó, tuân theo đó mà hành. Ngài thuộc về dòng Lâm Tế, nhưng mà pháp phái của ngài là cái pháp phái ở Yên Tử Thiền Lâm, tức là cái phái Thiền Lâm ở Yên Tử, phái Trúc Lâm Yên Tử. Đạo truyền từ cổ đến căn, tức là đạo truyền từ xưa đến nay. Thánh Đăng Ngữ Lục Ấn Tâm Trường Tồn, cái quyển ngữ lục, Thánh Đăng Ngữ Lục đó, thì cái quyển đó là ấn tâm để mãi mãi còn chứ không có mất. Vì vậy cho nên cái cuốn Thiền Tông Bản Hạnh này là lấy hay là trích trong cái bản Thánh Đăng Ngữ Lục, nhưng mà ngài có bổ túc, ngài có thêm, ngài có lượm lặt nơi này nơi kia đóng góp thêm nữa chứ không phải thuần như vậy. Bởi vậy nên chúng ta học cái này rồi thì sao cũng phải đọc Thánh Đăng Ngữ Lục để cho biết. Phật đạo vô thượng chí tôn, quốc gia hữu vĩnh càng khôn vững bền, phổ nguyện pháp giới hữu duyên, đồng đăng cửu phẩm Tây Thiên Di Đà. Đoạn thiện đoạn tịnh. Phật đạo vô thượng chí tôn, càng quốc gia được luôn luôn bền vững, càng khôn cũng được yên bền. Phổ nguyện pháp giới hữu duyên, những người trong pháp giới có duyên thì được lên cửu phẩm, thì được về cõi Tây Thiên của Phật Di Đà. Vậy có kể rằng tính vốn lào lào, tri bất tri, đêm ngày bảo nhậm chữ vô vi. Chữ bảo nghe, bục chính là vua, vua là bục, tung hô vạn tế, tế thọ tăng kỳ. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy thì bài kệ này ngài rút gọn lại, ngài nói với chúng ta rõ tính vốn lào lào, tri bất tri, nghĩa là cái tính giác của mình vốn là sáng lào lào, tri tức là biết mà chẳng biết. Biết mà chẳng biết là sao? Cái câu đó nói là một câu rất khó hiểu. Bây giờ tôi ví dụ rằng như với cái bình hoa đây, quý vị nhìn lên thấy hoa hường, hoa hồng, trắng có, hường có, đỏ có. Như vậy thì tất cả quý vị nhìn thấy trắng, vàng, đỏ thì biết hết không? Nhưng mà nếu hỏi trắng là đẹp hay đỏ là đẹp, vàng đẹp, thì quý vị nói sao? Nếu đồng ý cái trắng này là đẹp, rồi người kia đồng ý cái đỏ là đẹp thì cãi nhau, phải không? Thì đó là biết. Biết mà biết. Còn nếu quý vị chỉ thấy có vàng, có đỏ, có trắng, thấy như vậy là như vậy, hỏi cái nào đẹp, nào xấu, lắc đầu, không có trả lời. Biết mà không biết. Biết có trắng, có vàng, có đỏ mà không biết đẹp, không biết xấu. Vì gì đẹp xấu? Trắng, vàng, đỏ là cái trực diện của mình, từ mắt mình thấy. Nó không có qua cái suy nghĩ, không có cái niệm phân biệt. Còn nếu qua cái đẹp cái xấu thì có cái niệm phân biệt. Mà đã có niệm phân biệt thì cái đó là cái vọng tri. Còn nếu thấy mà không có cái niệm phân biệt, đó là cái chân tri, cái biết thiệt. Cái kia là cái biết không thiệt. Vì vậy mà đứng về cái mặt biết thiệt mà nói, biết mà không biết. Tri bất tri, biết mà không biết. Đêm ngày bảo nhậm chữ vô vi. Đêm ngày gì mình cũng phải gìn giữ, bảo nhậm là bảo gìn giữ cái dục vô vi. Vô vi là sao? Tức là không có cái niệm động, niệm khởi, chứ không phải vô vi theo bên lão. Vô vi đây nè, không có niệm động, không có niệm khởi, thì đó là bảo nhậm vô vi. Đó là hai cái câu nói về cái tinh thần thiền. Bụt chính là vua, vua là bụt, thì Phật là vua, mà vua cũng là Phật. Tung hô vạn tuế thọ tăng kỳ, tức là mình đứng về vua thì tung hô vạn tuế, đứng về Phật á thì thọ tăng kỳ. Thì như vậy Phật vua không hai, cũng như phàm thánh không hai, phải không? Nó không có gì ở ngoài nhau. Đó là hết cái phần thiền tông bản hạnh. Kỳ tới thì sẽ học qua cái phần kế là nhân duyên ngộ đạo, cũng của ngài Chân Nguyên. Mà bản đó là bản chữ Hán, tôi dịch ra, kỳ tới sẽ học. Bây giờ thông báo cho quý Phật tử biết về cái ngày lễ Phật đản ở tại đây. Lễ Phật đản ở tại Thiền viện Trúc Lâm đơn giản lắm, không có gì rườm rà hết. Chỉ quý Phật tử tới đây với lòng thành, sáng ngày rằm 8 giờ thì có cái giờ làm lễ Phật đản, tất cả tăng chư tăng ở trong thiền viện ra chánh điện làm lễ, chư ni thì làm lễ bên thiền viện bên ni, Phật tử với chư tăng làm lễ tại đây. Thì khi làm lễ thì có tụng Bát Nhã và tụng đọc cái lời kể lại cái sự tích Đức Phật, để mà mình nhắc lại cái tất cả những cái công đức của ngài đã làm, đã có, để chúng ta nhớ mà học đòi theo. Rồi sau đó thì lại, rồi thì hồi hướng cho không có gì. Sau cái buổi lễ Phật đản rồi thì quý Phật tử ở lại ăn vài cái bánh chén cháo chén chè gì đó với quý thầy lấy thảo, chứ không có mà tổ chức linh đình. Bởi vì ở đây chủ trương rằng chúng ta tu là phải đơn giản hết mọi mặt để cái cuộc sống nó yên ổn tu hành. Còn nếu chúng ta tổ chức rần rộ quá thì cái cuộc sống nó bị náo động, khó tu. Vì vậy cho nên cúng kiến nó cũng đơn giản thôi, mà chú trọng là lòng thành của mình, đem hết lòng thành nhớ tưởng Phật và cầu Phật, nguyện Phật để cho mình được có cái sức mạnh vươn lên tu hành cho có kết quả tốt, vậy thôi, chứ không có đặt những cái chuyện hình thức nặng. Đó là buổi sáng. Thì buổi chiều từ 2 giờ tôi có làm lễ quy y cho những Phật tử nào phát nguyện quy y. Như tôi thường nói, mỗi cái rằm lớn, rằm tháng 4, rằm tháng 7, rằm tháng 10 thì tôi có làm lễ quy y cho Phật tử. Thì chiều 2 giờ thì là cái buổi làm lễ quy y cho Phật tử. Rồi 4 giờ thì làm lễ an cư cho chư tăng ở nội viện tăng. Như vậy là xong ngày rằm, đơn giản vậy. Còn chư ni, nội viện ni thì tới bữa sáng 16 phải làm lễ an cư của nội viện ni. Như vậy thì ngày mai quý Phật tử tới thì đúng 8 giờ có chư tăng ở đây làm lễ. Riêng tôi thì được mời ra ngoài chùa Linh Sơn dự lễ Phật đản chung của giáo hội tổ chức. Nên tôi không có mặt buổi sáng, buổi chiều tôi mới có mặt. Vậy thì báo tin cho tất cả quý Phật tử hiểu. Thôi tất cả hồi hướng.